Phụ lục: bố cục bài thơ và tóm được những lời khuyên. Sau đây là các tiết trong bài thơ kèm theo phần tóm lược những lời khuyên trong mỗi tiết. Ước nguyện giải thoát khỏi những hiểm nguy trong trạng thái trung gian, kẻ can trường tự giải thoát khỏi sự sợ hãi. Do Ngài Ban Thiền Lạt Ma thứ nhất biên soạn. Tiết 1: dựa vào tam bảo và tình thương yêu kẻ khác, tôi xin được che chở khỏi sự sợ hãi trong kiếp sống này, trong giai đoạn chuyển tiếp và cả về sau. Bản thân tôi và toàn thể không phân biệt bất cứ sinh linh nào trong không gian, xin quy y chư Phật của quá khứ, của hiện tại và tương lai, xin quy y Pháp, xin quy y Tăng, cho đến khi nào được hoàn toàn giác ngộ, cho chúng tôi được giải thoát khỏi sự sợ hãi trong kiếp sống hiện tại, trong giai đoạn chuyển tiếp và cho cả về sau. 1. Điểm khởi đầu của việc tu tập là sự an lành của tất cả mọi sinh linh, tức là sự giải thoát khỏi khổ đau cho tất cả muôn loài, để đạt được đến sự toàn thiện. Hãy trao dồi chủ đích trong mục tiêu giúp đỡ kẻ khác nhiều chừng nào hay chừng ấy. 2. Chư Phật thuyết giảng con đường tu học nhưng không đem tặng ta một kết quả sẵn có nào cả. Mỗi ngày chính ta phải tự tu tập về đức hạnh, thiền định và nâng cao sự sáng suốt. Tiết 2: khi biết suy tư về ý nghĩa và những khó khăn để tạo ra cơ sở chống đỡ cho sự sống này, tôi ước mong rút tỉa được những tinh anh trên thân xác đó. Cho chúng tôi xin rút tỉa thật nhiều tinh anh từ thân xác đang chống đỡ sự sống này, không sao lãng bởi những việc vô ích trong kiếp sống hiện tại. Chính cơ sở vững chắc đó tuy khó đạt được nhưng dễ bị hủy diệt, sẽ giúp chúng tôi cơ may lựa chọn giữa lợi ích và mất mát, giữa tiện nghi và bừng hằng. 1. Hãy ý thức giá trị của thân xác. Nó đúng thực là của ta, vì nó là kết quả của rất nhiều nguyên nhân tốt trong quá khứ. Nên hiểu rằng những lời giáo huấn trong bài thơ là dành cho ta, sẵn sàng để cho ta sử dụng. 2. Kiếp sống làm người thật quý giá. Ta có thể dùng nó như một sức mạnh tích cực hoặc sử dụng nó để gây ra tàn phá. Ta cũng hiểu là kiếp sống này hết sức mong manh, vì thế ngay từ giây phút này hãy cố gắng sử dụng nó một cách hữu ích. 3. Sự thoải mái của cơ thể liên hệ đến thế thăng bằng tạm thời giữa những thành phần cấu tạo ra nó. Sự hòa hợp ấy rất hời hợt, hãy xem những gì tạm thời là tạm thời. 4. Một tâm thức nghiêm minh giúp ta sáng suốt, thư giãn và hạnh phúc. Trái lại, nếu tâm thức dao động, dù hoàn cảnh xung quanh có tốt đẹp cách mấy chăng nữa, kinh hoàng và âu lo vẫn xâm chiếm ta. Tiết 3: khi quán nhận được vô thường và cái chết, tôi ước nguyện vượt khỏi những bám víu trong chu kỳ sinh diệt. Xin cho chúng tôi được hiểu rằng không nên phung phí một giây phút nào. Cái chết được biết chắc chắn, nhưng giờ chết không sao biết trước được. Những gì kết hợp sẽ phân tán, những gì tóm góp sẽ hủy diệt. Đi xuống bắt đầu từ nơi tột đỉnh, cứu cánh của sự sinh là cái chết. 1. Nếu ta quán nhận được tính cách bất định về cái chết, ta sẽ sử dụng thời gian còn lại một cách hiệu quả hơn. 2. Muốn tránh việc hẹn sự tu tập sang ngày hôm sau, ta đừng để cho ảo giác của trường tồn xâm chiếm lấy ta. 3. Phải ý thức rằng một địa vị dù cho tuyệt vời cách mấy rồi cũng phải chấm dứt. 4. Không nên tin tưởng sau này ta sẽ còn thừa ngày giờ. 5. Hãy thành thực trước cái chết của ta. Hãy khuyên những người khác nên minh bạch trước cái chết của chính họ. Đừng tìm cách lừa dối lẫn nhau bằng cách tiếp tục khen nhau khi giờ chết đã gần kề. Sự lương thiện đem đến can đảm và an vui. Tiết 4: tôi ước mong tránh khỏi những khổ đau không chịu đựng nổi gây ra từ đủ loại nguyên nhân của cái chết, cho chúng tôi được giải thoát khỏi sự đau đớn vô biên gây ra từ đủ loại nguyên nhân đưa đến cái chết. Trong thế giới của nhận định sai lầm giữa chủ thể và đối tượng này, xác thân ảo ảnh cấu tạo bằng tứ đại ô nhiễm, kể cả tâm linh, đang bắt đầu tan rã. 1. Hãy tu tập ngay từ giờ phút này, đến khi lâm chung, cách cư xử đạo đức của ta đã thuần thục sẽ hướng dẫn những hành vi của ta một cách tích cực hơn. 2. Hãy nhìn thân xác ta như một thế giới hàm chứa những giá trị giả tạo. Khi được tắm rửa, ta cảm thấy thân xác có vẻ như sạch sẽ. Cũng thế, ta có cảm giác những nguồn phúc hạnh sẽ kéo dài vô tận dưới sự kiểm soát của ta. Nhưng thực ra không đúng như thế. Thân xác tứ đại, đất, nước, lửa và khí phải gánh chịu mọi đớn đau, và nó biến đổi từ phút giây này sang phút giây khác, tùy thuộc vào những xung năng thúc đẩy nó. 3. Sinh vật và các vật thể xung quanh có vẻ như hiện hữu tự nơi chúng, dù mình chấp nhận ảo giác và làm phát sinh những xúc cảm đớn đau vì thèm khát dâm dục trầm trọng, vì hận thù và bấn loạn. Tiếp theo, những xúc cảm đớn đau sẽ gây ô nhiễm trong từng cử chỉ trên thân xác, qua từng lời nói, trong cả tâm thức, để rồi kích động sự xoay dần của chu kỳ sinh diệt. Hãy luôn luôn tự nhắc nhở rằng ta đang sống trong thế giới của những khái niệm sai lầm. Tiết 5. Tôi ước mong khắc phục những biểu hiện sai lầm trong lúc chết. Chúng tôi xin được tránh khỏi những sinh khởi sai lạc do lỗi lầm. Trong giờ phút cuối cùng đầy thất vọng, và từ nơi xác thân được trao chuốt cẩn thận này, những kẻ thù khiếp đảm và những hung thần của cái chết hiện ra, đưa chúng tôi đến chỗ tự hủy diệt bằng khí giới của ba thứ nọc độc là xa hoa, hận thù và lầm lẫn. 1. Nên hiểu rằng thân xác mà ta đang chăm sóc với bất cứ giá nào sẽ bỏ ta một ngày nào đó. 2. Tránh đừng nuối tiếc địa vị mà ta sẽ phải từ bỏ. 3. Đừng nghi ngờ sự ra đi của ta. 4. Hãy tránh xa sự thèm khát dâm dục, hận thù và vô minh. Như thế ta mới có thể thực thi những hành vi đạo đức trong khi chết. 5. Hãy ý thức rằng nếu uống một viên thuốc hay chích một mũi thuốc để tìm một cái chết gọi là bình an, ta sẽ đánh mất một dịp may quý báu để thực thi những điều đạo hạnh. Tiết 6. Tôi ước mong vẫn còn nhận biết được những lời giáo huấn trong khi chết. Cho chúng tôi vẫn còn nhớ lại những lời giáo huấn khi tu học, trong lúc các y sĩ đã bó tay và nghi lễ đã chấm dứt. Bạn hữu không còn hy vọng gì về sự sống của chúng tôi, và chúng tôi cũng chẳng còn gì để có thể vớt vát được nữa. 1. Phải hiểu rằng vào một lúc nào đó, tất cả mọi hy vọng sống thêm trong kiếp này sẽ tiêu tan. Vào giây phút ấy, bác sĩ, tu sĩ, bạn hữu và người thân đều bất lực không giúp ta bảo tồn sự sống này thêm nữa. Ấy là lúc chính ta phải tự tìm cách giúp đỡ lấy ta. 2. Trong khi hấp hối, cần phải nhớ lại những lời giáo huấn tùy theo trình độ của ta và chú tâm vào đó. 3. Hãy ôn tập cho quen, quyết tâm giữ vững đường hướng tinh thần đúng như thế trong bất cứ trường hợp nào, dù cho gặp khó khăn cách mấy đi nữa. Hãy thực thi thật nhiều hành vi xứng đáng để gom góp sức mạnh hỗ trợ sự sống và cả cái chết của ta. Hãy ý thức rằng khổ đau sinh ra từ sự yêu mến cái tôi của mình quá đáng. Vậy hãy tập yêu thương kẻ khác. Thường xuyên ước vọng sẽ được tiếp tục tu tập trong những kiếp sau. 4. Khi có một người sắp chết, cẩn thận đừng làm cho họ bối rối bằng những cử chỉ bám víu hay căng thẳng. Điều đó chỉ gây ra cho người chết những phản ứng tiêu cực. Đừng ta thán sự ra đi của họ, tránh đừng ôm họ vào lòng và khóc trước mặt họ. Hãy giúp họ ra đi trong sự tự hào bằng cách gợi lên cho họ một diễn tượng tốt đẹp sẽ được tiếp tục tu học sau này. 5. Xin những người xung quanh sau này hãy làm như thế cho ta lúc ta sắp chết. Tìm cách thu xếp thế nào để có một người thân thỉnh thoảng nhắc nhở bên tai một thái độ tinh thần nào đó mà ta muốn thực hiện khi chết. tiết 7. Tôi ước mong được chết trong sự tin tưởng và hân hoan. Xin cho chúng tôi vững tin với sự hân hoan và tuyệt vời, trong khi miếng ăn và của cải tôm gấp bằng sự ích kỷ phải bỏ lại. Những người thân vô cùng yêu mến và thân thiết phải vĩnh viễn xa lìa, để đơn độc bước vào một hoàn cảnh thật hiểm nguy. 1. Để tránh những bấn loạn do cái chết gây ra, hãy dựa vào tôn giáo sẵn có của mỗi người để phát lộ từ tâm đến muôn loài. Chú tâm vào sự cần thiết rút tỉa những tinh anh của kiếp sống hiện tại. Một kiếp sống dựa trên niềm hân hoan và may mắn đã biết tu tập, nhất là hãy suy tư càng nhiều càng tốt về vô thường. 2. Cách tập luyện cơ bản đó sẽ giúp ta nhớ lại những điều phải thực thi trong khi chết. Những hình ảnh khủng khiếp và mọi thứ ảo giác tuy có thể phát sinh, nhưng không thể làm lung lay sự trầm tĩnh của ta, không làm sao lãng sự suy tư trong vui sướng và tự tin của ta. Tiết 8. Tôi ước nguyện phát khởi được tâm thức mạnh mẽ và đạo đức khi những dấu hiệu bên ngoài cho biết sự thoái hóa của các thành phần cấu hợp đã bắt đầu. Cho chúng tôi phát hiện được tinh thần đạo đức cực mạnh trong lúc tứ đại gồm đất, nước, lửa và khí tan biến dần dần, sinh lực biến mất, miệng và mũi trở nên khô và teo lại, hơi ấm tan đi, hơi thở hổn hển và tiếng khò khè vang lên. 1. Để khỏi bị bất ngờ khi quá trình của cái chết xảy ra, ta nên nhớ lại những giai đoạn tan biến của tứ đại chẳng hạn như những dấu hiệu bên ngoài đi kèm theo với quá trình của cái chết, và cần nhớ lại cả những dấu hiệu bên trong sẽ mô tả trong tiết tiếp theo. 2. Chú ý khi gần kề cái chết, cần khơi động những xu hướng tốt bằng thái độ đạo đức. 3. Những dấu hiệu báo trước cái chết có thể xảy ra từ 1 đến 2 năm trước khi chết. Nhờ vào sự nhắc nhở đó, ta sẽ kịp chuẩn bị, nhưng tốt nhất nên chuẩn bị sớm hơn nữa. Tiết 9. Tôi ước mong duy trì được sự nhận biết thật sâu xa trong khi những dấu hiệu bên ngoài phát hiện. Chúng tôi xin đạt được dạng thể tâm thức, trong đó cái chết không hiện hữu. Trong lúc ảo giác của sự sợ hãi và kinh khiếp hiện ra, nhất là ảo ảnh, khói và đớm đớm xuất hiện. Đồng thời, tột đỉnh của 80 ý niệm cũng biến mất. 1. Hãy hiểu rằng hàng triệu ảo ảnh, trong đó có một số rất hãi hùng và đáng ngại, sẽ hiện ra khi chết. Chúng phát sinh từ nghiệp, đừng để cho chúng làm ta phân tâm. 2. Hãy ghi nhớ nằm lòng 3 hình ảnh đầu trong số 8 hình ảnh: ảo ảnh trong sa mạc, các cụm khói trong lò hay khói mỏng trong gian phòng, đầm đấm hoặc các tia lửa trong chiếc chảo đen sang đầu. Tiết 10. Tôi ước mong phát khởi được sức mạnh để cố gắng thực hiện đạo đức trong lúc những biểu hiện thô thiển và đối nghịch tan biến. Xin cho chúng tôi giữ được tâm thức và nội quan vững mạnh, trong khi sinh khí bắt đầu tan dần trong tâm thức, trong khi luồng hơi thở bên ngoài chấm dứt và những biểu hiện thô thiển đối nghịch cũng bắt đầu tan biến. Đồng thời, hình ảnh giống như đốm lửa của một ngọn đèn dầu hiện ra. 1. Mặc dù tâm thức và vật chất có hai nguyên nhân thực thể khác nhau, nhưng vẫn có thể tương tác bằng nhiều cách. 2. sau ba dấu hiệu bên trong là ảo ảnh, khói và đốm đốm phát sinh. Dấu hiệu thứ tư giống như một ngọn lửa đèn dầu xuất hiện, leo lét lúc đầu và trở nên vững vàng sau đó. 3. Mặc dù vào thời điểm ấy, hơi thở bên ngoài, tức ở mũi, chấm dứt và không còn ý thức được các phản ứng của giác quan đối với môi trường xung quanh nữa, người chết vẫn chưa phải là chết. Cần nhất đừng lay động thân xác, hãy chờ cho đến khi chết hẳn. 4. Khi chết, giữ cho tâm thức và nội tâm thật tỉnh thức sẽ giúp ta nhận biết giai đoạn nào của chu kỳ bên trong đang hoàn tất. Điều đó sẽ giúp ta phát động những xu hướng thực mạnh nhắm vào một kiếp tái sinh tốt lành. Tiết 11. Tôi ước mong với kinh nghiệm sẵn có sẽ nhận ra được bản thể đích thực của chính mình khi ba dạng thể đầu tiên về tánh không phát hiện. Chúng tôi xin được hiểu rõ bản chất thực sự của chính chúng tôi. Nhờ vào Du Già đã xem chu trình của sinh tử và cả niết bàn đều là hư vô. Trong lúc ảo giác gia tăng và những gì thực hiện sắp hoàn tất cũng tan biến, cái khởi thủy tăng trong cái tột cùng. Tiếp theo là những giác cảm phát sinh giống như ánh trăng, ánh sáng mặt trời và bóng tối lan tràn. 1. Nhiều thái độ và khái niệm khác nhau sẽ phát khởi với nhiều sức mạnh khác nhau về sự chuyển động của khí trên các đối tượng của nó. 2. Hãy nhớ rằng sau 4 dấu hiệu bên trong là ảo ảnh, khói, đơm đớm và ngọn lửa của một ngọn đèn hay một ngọn nến leo lét ban đầu và vững vàng sau đó. 3 trạng thái tâm thức tinh tế hơn, tức là bầu trời tâm thần màu trắng sực sỡ, bầu trời tâm thần màu đỏ cam, bầu trời tâm thần màu đen đậm sẽ phát hiện sau đó. 3. Hãy lợi dụng các trạng thái tâm thức thật tinh tế ấy để thể hiện tánh không đích thực. 4. Tánh không không có nghĩa là không có gì cả. Đúng hơn, nên xem đó là tính cách thiếu sót của sự hiện hữu nội tại, tự tại, nơi mọi hiện tượng, kể cả sinh vật và mọi vật thể. 5. Tập phân tích mọi hiện tượng, chúng có hiện hữu một cách nội tại hay không? Chúng có phải do sự cấu hợp từ nhiều thành phần cá thể của chúng hay là một thứ gì khác? Điều đó chứng minh cho thấy mọi hiện tượng không đến nỗi quá cụ thể như chúng hiện ra với ta. 6. Mọi nguyên nhân và hậu quả, tác nhân và hành vi, điều tốt và điều xấu đều hiện hữu một cách quy ước mà thôi. Trên thực tế, chúng chỉ là sản phẩm do nhiều điều kiện tạo tác ra chúng. 7. Tính cách thiếu độc lập của chúng hay là tánh không của chúng về sự hiện hữu nội tại chính là thực tính tột cùng của chúng. Trí tuệ phải ý thức được điều đó, cũng như phải ý thức được vô minh tiềm ẩn trong những thèm khát dục tính, lôi kéo theo hận thù và khổ đau. 8. Hãy dựa vào sự luyện tập vô già như đã trình bày trên đây để đạt được sự hiểu biết về bản thể tối hậu của ta và của tất cả mọi hiện tượng. Tiết 12. Tôi ước vọng phối hợp được ánh sáng trong suốt mẹ và ánh sáng trong suốt con trong thể dạng thứ tư của tánh không. Xin ánh sáng trong suốt của mẹ và con gặp nhau. Trong khi sự thực hiện gần như sắp hoàn tất, tự nó cũng tan dần trong hư không. Xin mọi sự sinh sôi chấm dứt và cảm giác tương trợ như bầu trời mùa thu không ô nhiễm sẽ bừng lên. 1. Giai đoạn cuối cùng của cái chết xảy ra khi bản thể bẩm sinh của ánh sáng trong suốt xuất hiện. Bản thể ánh sáng ấy hiện hữu từ lúc thời gian chưa bắt đầu và sẽ hiện hữu vô tận. 2. Qua thể dạng của Phật tính, người ta có thể lưu lại trong bản thể bẩm sinh của ánh sáng trong suốt, không suy thoái trở lại những cấp bậc thô sơ của tri thức theo một quá trình đảo ngược. Trong vị thế đó, nghiệp không còn tích tụ nữa. 3. Ngay cả đối với những người bình thường không tu hành, lúc chết cũng không xảy ra những biểu hiện thô thiển. Đối với một người tu học cao tâm, họ sẽ dựa vào sức mạnh do sự tu tập thiền định về tánh không để tìm cách lợi dụng trạng thái trên đây để thực hiện chân lý, tức tánh không của mọi hiện hữu nội tại. 4. Bản thể thông thường của ánh sáng trong suốt phát sinh vào giai đoạn chót của cái chết, gọi là ánh sáng trong suốt mẹ. ánh sáng trong suốt phát huy từ sức mạnh tu tập trên đường đạo hạnh, gọi là ánh sáng trong suốt con. 5. Khi ánh sáng trong suốt của cái chết, tức ánh sáng mẹ phát sinh do nơi nghiệp, trở thành một thể dạng tâm linh khi tiếp xúc với tánh không của ánh sáng trong suốt con, lúc đó chính là thời điểm gặp nhau giữa ánh sáng trong suốt mẹ và ánh sáng trong suốt con. Tiết 13. Tôi ước vọng được thiền định vững bền trong trí tuệ phát khởi từ phúc hạnh và từ tánh không, kết hợp được phúc hạnh tự tại với tánh không trong cả bốn giai đoạn của tánh không. Chúng tôi xin được lắng vào trạng thái thực sâu của thiền định. Trong tin anh cực mạnh phát sinh từ sự kết hợp giữa phúc hạnh bẩm sinh và tánh không, xuyên qua quá trình bốn giai đoạn của tánh không. Trong lúc xảy ra hiện tượng tan rã của thể tạng màu trắng giống như ánh trăng, gây ra vì lửa của sức mạnh âm tín nhanh như một tia chớp. 1. Người tu tập ở mức độ cao nhất với niềm tin trên đường đạo có thể biến cải ánh sáng trong suốt mẹ phát sinh do nghiệp vào lúc chết. 2. Trong các cấp bậc thấp hơn, những người tu tập thần linh du già thuộc tối thượng du già tan tra có thể hình dung biểu hiện của 8 dấu hiệu cái chết bằng 3 cách chú tâm: nhận ra dấu hiệu đang phát sinh, dấu hiệu trước đó và dấu hiệu tiếp theo. Tập cho quen với sự xuất hiện liên tục 8 dấu hiệu của cái chết bằng cách liên kết với sự quán nhận về tánh không. Mỗi dấu hiệu đều có 3 phần, trừ dấu hiệu đầu và cuối chỉ có 2. Ảo ảnh xuất hiện, khói sẵn sàng bốc lên. Khói tỏa ra, ảo ảnh vừa biến mất, đom đóm chuẩn bị phát sinh. Đom đóm vụt phát hiện, khói vừa tan biến đi, một ngọn lửa bắt đầu le lói. Ngọn lửa hiện ra, đom đóm vừa bay đi, bầu trời tâm thức sắc trắng sực rỡ đang chuẩn bị. Bầu trời tâm thức sắc trắng sực rỡ hiện ra, ngọn lửa vừa bị che khuất, bầu trời tâm thức màu đỏ cam chuẩn bị hiện ra. Bầu trời tâm thức màu đỏ cam xuất hiện, bầu trời tâm thức màu trắng rạng rỡ vừa tan biến, màu đen thật đậm chuẩn bị phát sinh. Màu đen thật đậm hiện ra, bầu trời tâm thức màu đỏ cam vừa xuất xa xa. Bản thể ánh sáng trong suốt đang ở thời điểm phát khởi. Ánh sáng trong suốt hiện ra, màu đen sậm vừa bị xóa đi. 3. Trong cách tu tập đặc biệt của thần linh du già thuộc đối tượng du già tan tra, người tu học dùng sự hiểu biết về tánh không theo trình độ của mình để phát hiện 8 dấu hiệu của cái chết. Họ lại tiếp tục sử dụng bản thể của ánh sáng trong suốt, tức nhận thức được tánh không, hay hình dung một thể dạng tri thức giống như thế, làm phương tiện để hiện hiện dưới dạng thể hoàn toàn lý tưởng và tràn đầy từ bi của một vị thần linh. 4. Đối với những người tu tập cao đã phát lộ được lòng từ bi vững chắc và một trí tuệ vượt bậc, họ có thể sử dụng sự giao hợp tính dục như một kỹ thuật để tập trung cao độ tâm thức trong lúc bản thể tự tại và căn bản của ánh sáng trong suốt biểu lộ. Nhờ vào nội tâm đó, họ ý thức được tánh không của mọi hiện hữu nội tại một cách vô cùng mãnh liệt. Tiết 14. Tôi ước vọng đạt được ảo thân thay vì phải trải qua tình trạng trung gian. Chúng tôi ước mong xin đạt được thể dạng thiền định sâu xa về ảo giác để thay vào trạng thái trung gian khi rời khỏi ánh sáng trong suốt, để vượt lên và đạt được dạng thể một thân xác đại hạnh với những dấu hiệu và vẻ đẹp đầy vinh quang và sáng ngời của một vị Phật. Phát hiện từ khí lực và bản thể của ánh sáng trong suốt của cái chết. 1. Những người tu tập thật cao có khả năng sử dụng ánh sáng trong suốt của cái chết và khí chuyên chở nó như những nguyên nhân thực thể tương quan đến phần tâm thức tinh khiết và thân xác. 2. Để có thể chuyển từ bản thể ánh sáng trong suốt thành một thân xác tinh khiết, tác tạo bằng khí lực, cần phải nhờ vào sự tu tập từ trước để tưởng tượng ra có một tâm linh và một thân xác thúc đẩy bởi lòng vị tha. Những gì ta cố gắng bắt chước sẽ có thể đưa đến sự thật. 3. Sự biến cải cuối cùng có thể không cần thiết phải chuyển từ bản thể bẩm sinh và căn bản của ánh sáng trong suốt sang một cấp bậc thô thiển hơn của tâm thức, vì điều đó đã tạo ra một thể dạng bất tử. Tiết 15. Tôi ước vọng những biểu hiện sai lầm trong trạng thái trung gian thông thường sẽ hiển hiện như một thân xác tinh khiết. Do nơi nghiệp, khi giai đoạn trung gian xảy ra, chúng tôi cầu xin mọi biểu hiện sai lầm đều được tẩy sạch. Nhờ vào sự phân tích cấp thời và ý thức được tính chất không thực của mọi hiện hữu nội tại, của mọi khổ đau do sinh và tử, và của cả giai đoạn trung gian. Một, cần phải nhớ lại các dấu hiệu nhắc nhở cho biết là ta đang trong giai đoạn chuyển tiếp. Hai, hãy xem những biểu hiện hay những cảm nhận dễ chịu hay bực bội chỉ là những cảm nhận xuất phát từ nghiệp của ta. Ba, trước những gì đang hiển hiện, ta nên tưởng tượng rằng ta đang là một ảo thân, mọi biểu hiện của sinh linh đều là những phát lộ cao đẹp của từ bi và trí tuệ. Những hiển hiện trong môi trường xung quanh gồm toàn là những lâu đài tráng lệ. 4. Tránh không tìm cách xô bỏ những gì xấu xí hoặc ham thích những gì xinh đẹp. 5. Hãy ý thức rằng những ảo tưởng đủ loại, những khổ đau của cái chết, trạng thái chuyển tiếp, sự tái sinh hoàn toàn không có mọi hiện hữu nội tại. Tự bản thể của chúng không có thật. Tiết 16. Ước vọng tái sinh nơi cõi tịnh độ, nhờ vào sức mạnh vô già biến cả những gì bên ngoài, bên trong và thần bí. Chúng tôi xin được tái sinh nơi cõi tịnh độ nhờ vào vô già để biến cả những gì bên ngoài, bên trong và sự thần bí. Bằng những biểu hiện đủ loại, bốn ý nghĩa của sự đảo ngược các thành phần, ba loại hiển hiện khiếp đảm và những sự hoang mang đang phát sinh. Một, hãy nên chuẩn bị để biết rằng trong giai đoạn trung gian sẽ có nhiều hiển hiện lạ lùng, có thể là kỳ thú hay kinh hãi. Từ lúc này, nên hiểu rằng tất cả những gì hiện lên ta đều có thể làm cho chúng biến đổi nhờ vào sức mạnh của tưởng tượng. Hai, hãy giữ thật bình tĩnh, hãy tưởng tượng môi trường xung quanh gồm toàn là lâu đài tráng lệ trong một khung cảnh an bình. Hãy xem mọi sinh linh đều hàm chứa một bản thể tinh anh tràn ngập từ bi và trí tuệ. Hãy xem chính tâm thức ta là một tâm thức hoan hỷ đang lắng vào tánh không. Ba, thực hiện được như thế sẽ giúp ta tái sinh trong một hoàn cảnh thuận lợi cho việc tu tập để vươn lên một mức độ thực hiện sâu xa hơn. Tiết 17. Tôi ước vọng sẽ được tái sinh trong một kiếp sống có ý nghĩa. Chúng tôi xin được tái sinh trong một thân xác cao đẹp của một người tu tập tan tra biết sử dụng không gian. Trong thân xác của một nhà sư hoặc của một người thế tục, nhưng thấu triệt được ba cách tu tập. Chúng tôi cũng xin đạt cho được con đường đạo hạnh đưa đến hai giai đoạn là sự sáng tạo và thực hiện, để nhanh chóng đạt được các hiện thân của Phật, thân chính giác, thân đại hạnh và thân biến hóa. Một, trong quá trình tái sinh, hãy cố gắng đạt được một thân xác tương lai trong một hoàn cảnh thuận lợi để đi cho trọn con đường tu tập đạo pháp. Hai, mục đích là đạt được sự giác ngộ tối thượng để có thể phục vụ kẻ khác.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net